Kính thưa Hội Thánh, hôm nay tôi xin phép được làm chứng về sự Đức Chúa Trời là Cha ở trên trời của chúng ta đã quan phòng bảo vệ giữ gìn tôi trong cuộc sống như thế nào, đã giữ gìn tôi không bị ô uế vì dính dáng đến hình tượng là điều Cha đã nghiêm cấm trong điều răn thứ hai được chép trong Thánh Kinh, sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 từ câu 4 tới câu 6 như thế nào, và Cha đã ban ơn cho tôi trong việc mua xe như thế nào. Dạ, sự việc xảy ra vào khoảng đầu năm 2015. Một buổi chiều khi tôi đi làm về, trời bắt đầu đổ mưa và chập choạng tối. Tôi đang lái xe trên xa lộ cao tốc khoảng 100 cây số giờ. Đột ngột, xe của tôi giảm tốc độ và hầu như dừng lại, mặc dù máy xe vẫn đang nổ và tôi đang đạp ga. Tôi lập tức tắt công tắc và mở máy xe trở lại, thì chiếc xe tiếp tục hoạt động bình thường. Tôi sợ quá cho xe tắt vào làn đường an toàn và cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con biết xe con đang bị hư, con cần đưa xe đi sửa hoặc là thay xe mới. Chúa đã cảnh báo trước cho con vài lần rồi, nhưng con không nhạy bén với lời nhắc nhở và cảnh báo của Chúa. Chúa ơi, nếu con có phạm tội, kính xin Chúa thương mà tha thứ cho con. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa giữ gìn cho con hôm nay về đến nhà được an toàn. Trước đó vài tháng, chiếc xe của tôi đã vài lần xảy ra sự cố như vậy. Nhưng khi tôi tắt máy và mở máy lại, thì chiếc xe vẫn hoạt động bình thường. Nên tôi nghĩ chắc là không sao đâu. Từ từ rồi tôi sẽ đem xe đi sửa, hoặc là tôi sẽ thay chiếc xe mới, vì chiếc xe này của tôi đã quá cũ. Hôm đó, trên quãng đường tôi chạy về nhà, chiếc xe của tôi đã ba lần bị sự cố như vậy. Tôi quá là hoảng sợ, tim tôi đập loạn lên, vì mỗi lần xe đang chạy bỗng nhiên đột ngột chậm lại, như muốn ngừng giữa đường vậy. Trên xa lộ cao tốc với tốc độ 100 cây số giờ, đường tối và trời mưa, mà xe của tôi cứ đột ngột chậm lại giữa đường, trong khi xe phía sau cứ ào ào lao tới như tên bắn. Tôi chỉ biết liên tục kêu cầu, xin Chúa bảo vệ giữ gìn cho tôi được bình an, vì tôi quá là hoảng sợ. Thật là cảm tạ ơn Chúa, vì Ngài đã giữ gìn cho tôi hôm đó lái xe về đến nhà được bình an. Tôi biết, chỉ có bàn tay quyền năng của Chúa bảo vệ cho tôi, thì tôi mới được bình an và lái xe về đến nhà an toàn như vậy. Vì trong ba lần chiếc xe của tôi gặp sự cố, thì thật là kỳ lạ. Không có một chiếc xe nào chạy phía sau xe của tôi trên làn đường tôi đang chạy cả. Mặc dù lúc đó các làn đường bên cạnh thì xe đang chạy rất là đông. Tôi thật cảm tạ ơn Chúa vô biên, vì Ngài đã thương xót giữ gìn cho tôi được bình an trong cánh tay quyền năng yêu thương của Ngài. Sau đó, tôi quyết định tìm mua một chiếc xe khác. Tôi chọn mua xe hiệu Honda ở đất nước Úc Đại Lợi, nơi tôi đang sống. Người dân rất là chuộng hiệu xe này, vì nó bền, mẫu mã đẹp, không có hao xăng, mà giá cả thì cũng không quá đắt. Sau khi thỏa thuận, tôi chọn mua được chiếc xe màu đen có giá 23.000 đô. Và hãng bằng lòng mua lại chiếc xe cũ của tôi giá 1.000 đô. Tôi đóng cọc 500 đô và ký hợp đồng mua bán. Trong khi ngồi chờ nhận hóa đơn, tôi nhìn ra chỗ đậu những chiếc xe trưng bày, thì cái huy hiệu logo của hãng xe Honda có hình đầu con sư tử ôm trái cầu, lớn khoảng 5 hoặc 6 cm gì đó, gắn trước đầu xe. Bỗng nhiên hiện ra trước mắt tôi ngày một to dần. Nó to và khủng khiếp, lớn hơn vòng tay ôm của tôi. Tôi chợt sững người lại và nhận ra đó là hình tượng. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa đã nhắc con. Con xin lỗi Chúa. Con không biết tại sao lúc mua xe con không nghĩ đến. Con không nhớ đến điều răn thứ hai của Chúa có dạy. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, hoặc hình dạng nào trong các tầng trời cao, hoặc trong nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ thờ lại chúng nó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Trước đây, tôi đã từng nghe người chăn là chú Huỳnh, Kristen Timothy, mà chúng tôi thường yêu thương gọi là chú Tim, giảng dạy về điều răn này của Chúa rất là kỹ, và tôi đã làm theo. Tôi đã quăng bỏ hết tất cả những vật gì có dính dáng đến hình tượng trong nhà của tôi, kể cả những món đồ trang sức. Nhưng tôi không hiểu sao lúc này, khi đi mua xe tôi lại quên, không nhớ. Trong cuộc sống của tôi, có nhiều khi tôi quên lời Chúa dạy. Tôi yếu đuối phạm tội. Chúa đều thương xót nhắc tôi. Tôi thật cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Tôi cùng con trai của tôi ra về, và trong tâm của tôi quyết định không mua chiếc xe đó nữa. Tôi chấp nhận mất tiền cọc để vâng lời Chúa dạy. Tôi không muốn mua chiếc xe có hình tượng mà Chúa không đẹp lòng. Đêm đó, trong giấc chiêm bao, Chúa cho tôi thấy tôi đang ngồi trong chiếc xe mà tôi đã chọn mua. Thì bỗng nhiên chiếc xe lao đi ào ào xuống con đường dốc. Trong tâm trí, tôi có sự nhận thức là tôi đang ngồi trong chiếc xe tang. Cảm giác như là chiếc xe đang chở cổ quan tài vậy. Buổi sáng hôm sau, tôi định nói với con trai của tôi là tôi không mua chiếc xe đó nữa vì tôi không thích. Vì trong gia đình tôi hiện giờ chỉ có một mình tôi tin Chúa thôi, nên mỗi khi tôi nói điều gì về Chúa thì mọi người nói tôi cuồng tín. Tôi không muốn các con của tôi vấp phạm lời nói mà có tội với Chúa, nên tôi định nói như vậy. Nhưng tôi suy nghĩ lại, tôi cần phải nói thật, vì điều này làm sáng danh Chúa. Nên tôi đã nói với con của tôi rằng, tôi quyết định không mua chiếc xe đó nữa. Lý do là chiếc xe đó có hình tượng, là vật mà Chúa không đẹp lòng. Cũng từ đó tôi mạnh dạn nói với các con của tôi, chỗ này có hình tượng, nên tôi không vào ăn. Nơi này có hình tượng, nên tôi không vào mua sắm. Bất cứ cái gì, dù đẹp cách mấy mà có hình tượng, là Chúa cấm, thì tôi không mua. Tôi cũng lén lấy những món đồ nào của con tôi có hình tượng, đem quăng đi. Tôi thật cảm tạ ơn Chúa. Sau đó, Chúa cho tôi mua được một chiếc xe khác của hãng Hyundai, với một cái giá rẻ rất là bất ngờ. Chiếc xe tôi chọn mua có giá cơ bản là 18.000 đô, nhưng hãng xe nói với tôi, nếu tôi quyết định mua ngay trong ngày, thì họ sẽ giảm giá cho tôi được 3.000 đô, vì là ngày cuối cùng kết toán doanh số, họ muốn đặt chỉ tiêu. Tôi đã đồng ý mua và yêu cầu lắp thêm thiết bị định vị toàn cầu, cùng với camera cho chiếc xe, có giá 1.000 đô. Tổng cộng, tôi chỉ phải trả 16.000 đô cho chiếc xe đó. Trước ngày tôi nhận xe, nhân viên bán hàng có gọi điện thoại cho tôi báo rằng họ đã lắp đặt các thiết bị, hệ thống như tôi yêu cầu. Nhưng nhân viên kỹ thuật đã lắp nhầm loại thiết bị tốt nhất, có giá là 3.000 đô. Họ muốn tôi trả thêm phần tiền đó. Tôi không đồng ý và nói rằng tôi thực sự không hiểu biết gì về kỹ thuật. Tôi chỉ muốn trả tiền mua chiếc xe đó theo đúng hợp đồng thôi. Lúc đó, tôi sợ họ kiếm cách lấy thêm tiền của tôi, theo tâm lý e sợ bị bắt chẹt như khi tôi còn sống ở Việt Nam. Sau đó, người quản lý hãng xe gọi tôi đến nhận xe và có lời xin lỗi đã làm phiền tôi, xin chúc mừng tôi vì tôi đã mua được một chiếc xe tốt, có giá trị khoảng 21.000 đô mà tôi chỉ phải trả có 16.000 đô thôi. Họ nói họ cũng không hiểu tại sao lại có chuyện nhầm lẫn như vậy, vì chuyện đó chưa từng xảy ra trước đây. Sau này, tôi mới biết rằng ở đất nước tôi đang sinh sống, họ bán hàng rất là trung thực, không lừng gạt hay nói dối khách hàng. Còn một điều nữa là hãng mua lại chiếc xe cũ của tôi với giá 2.500 đô, thay vì chỉ có 1.000 đô như tôi đã thỏa thuận với hãng xe Honden trước đây. Tính ra 500 đô tiền đặt cọc tôi bị mất vì không mua chiếc xe có tưởng đúc đã được Chúa ban ơn lại cho tôi gấp 3 lần qua sự chênh lệch giá bán chiếc xe cũ của tôi. Tôi có được chiếc xe mới của một hãng xe uy tín. Cùng lúc, tôi tiết kiệm được khoảng 7.000 đô để dùng vào việc khác. Sau tất cả những sự việc Chúa cho phép xảy ra như vậy, tôi nhận biết rằng Chúa đã che chở, bảo vệ cho tôi tránh được những tai nạn và đã ban ơn cho tôi qua những phép lạ ngoài sự suy tưởng của tôi. Tôi thật cảm tạ ơn Cha không kể xiết. Vì Cha luôn hiện hữu trong đời sống của tôi mỗi ngày, Cha bảo vệ giữ gìn cho tôi trong những lúc tôi gặp gian nguy, khốn khó. Cha ban ơn và làm phép lạ khi tôi biết vâng giữ lời Ngài, biết phó thác và cậy trông lên Ngài. Tôi nhận thấy, nếu chúng ta biết tĩnh lặng, lắng nghe lời Chúa, thì Chúa luôn ở bên, cáo trách nhắc nhở, bảo vệ và giữ gìn chúng ta trong từng khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta, trong suốt hành trình chúng ta bước đi theo Chúa. Tôi thật cảm tạ ơn Cha rất nhiều. Và tôi cũng xin được cảm ơn người cha là Chúa Tim đã dạy dỗ, dẫn dắt tôi đi vào lẽ thật của lời Cha. Vì nếu không có sự dạy dỗ của người cha ngay lành như Chúa Tim, thì tôi cũng sẽ như rất là nhiều người mà tôi quen biết. Họ cũng thờ vượng Chúa, cũng đi nhóm hiệp tại các nhà thờ tin lành. Nhưng họ không biết và không hiểu, cũng như không biết cách làm theo những điều Chúa dạy, và không vâng giữ điều răn pháp luật của Ngài. Chúng tôi thật phước hạnh khi được Chúa ban cho chúng tôi có hội thánh chân thật của Ngài, có được người cha ngay lành, luôn dẫn dạy chúng tôi đi vào lẽ thật của lời Ngài. Chúng tôi đã được Chúa Tim chăm lo, dạy dỗ từ việc lớn đến việc nhỏ, thật là rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, và dễ áp dụng vào cuộc sống. Đến nỗi, hàng ngày trong từng suy nghĩ của chúng tôi cũng luôn tỉnh thức, gìn giữ, để không nghĩ, không nói những điều Chúa không đẹp lòng. Chúa ơi, con xin cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Tôi xin được thay mặt các anh chị em của tôi trong hội thánh, xin cảm ơn Chúa Tim. Và tôi xin cảm ơn hội thánh đã cho phép tôi có cơ hội làm chứng về những phép lạ Cha đã làm ra trên đời sống của tôi, để làm vinh hiển danh của Cha và khích lệ đức tin của anh chị em của tôi trên bước đường tôi đi theo Chúa. Tôi cũng xin cảm ơn anh chị em chân thật của tôi trong Chúa đã cho tôi được trải nghiệm tình yêu thương, sự hiệp một trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúa ơi, con xin kính dâng mọi sự vinh hiển, quyền năng, sự cao quý và mọi lời chúc tôn về Cha đời đời cho đến vô cùng. Amen.